Chương trình sáng tác mới của Đài Việt Radio 1560 AM phát thanh từ Houston, Texas do Huy Tâm tổng hợp, biên soạn và thực hiện với sự cộng tác của Quỳnh Chi cùng Phạm Tư Như. Xin gửi lời chào tái ngộ đến toàn thể quý thính giả khắp nơi.
Thưa quý thính giả, Sáng tác mới là một chương trình nhằm mục đích giới thiệu đến quý thính giả cùng đồng hương những sáng tác văn học nghệ thuật của các văn nhân, thi sĩ đã thành danh và cả những người yêu chuộng văn chương đang đi những bước dò dẫm để vươn mình lên bầu trời nghệ thuật.
Tất cả những tác phẩm viết bằng ngôn ngữ mẹ đẻ trên xứ người đều đáng cho chúng ta trân trọng và cổ vũ. Xin hãy chuyển cho chúng tôi những quyển truyện mới in, những tập thơ vừa phát hành, hay những CD nhạc chưa ra mắt,
để chúng tôi được hân hạnh giới thiệu những đứa con tinh thần của quý vị đến với quý đồng hương, hầu chúng ta cùng chia sẻ những cảm xúc mà đôi lúc vì bôn ba với cuộc sống đã phải chôn sâu xuống tận đáy tâm hồn.
Và hơn tất cả, tác phẩm của quý vị sẽ là những bông hoa góp thêm hương sắc cho khu vườn nghệ thuật trong cuộc sống lưu vong.
Mọi ý kiến xin liên lạc về chuyenlinh@gmail.com hoặc điện thoại 3169920862.
Một tuyển tập hay một truyện ngắn, một thi tập hay một bài thơ, một CD hay là một ca khúc vừa ra lò đều được chúng tôi hân hoan đón nhận. Thưa quý vị, trung tuần tháng 3 năm 2018, chương trình sáng tác mới nhận được tuyển tập Mưa Nắng Bên Đời và cả thiệp mời tham dự buổi ra mắt sách của nhà văn Yên Sơn, được tổ chức lúc 1:30 ngày Chủ nhật 20 tháng 5 năm 2018 tại Trung tâm Cao niên Mai Vàng,
tức là Trung tâm Sunrise, ở số 9525 Wilcrest Drive, Houston, Texas 77099, tại ngã tư Wilcrest và Bissonnet. Kính mời quý thính giả của chương trình Sáng tác mới nói riêng và quý đồng hương nói chung, nếu có thể sắp xếp thời gian đến tham dự, hầu chia sẻ những ưu tư của người còn nặng lòng với quê hương dân tộc, và cũng là một hình thức khích lệ những đứa con tinh thần bằng ngôn ngữ mẹ đẻ trên bước đường lưu vong còn tiếp tục được ra đời.
Bởi càng ngày, những chiếc lá xanh của thế hệ thứ nhất càng úa nhau, và đến một lúc nào đó, nếu chúng ta muốn tìm lại chút dư hương của một thời kỷ niệm, thì chợt bàng hoàng nhận ra rằng đã quá muộn màng, vì khi còn có thể thì chúng ta lại thờ ơ.
Và cũng chẳng ít người quan niệm rằng sách vở ích gì nữa, phải không? Văn chương, chữ nghĩa, chuyện viễn vông, Google ta search là có cả, hơi đâu mà đọc sách mất công. Thế cho nên chúng ta cần trân trọng những tác phẩm đã được thai nghén, gọt rũa bằng cả tấm lòng của các văn nhân, thi sĩ.
Họ làm chỉ với mục đích gìn giữ văn hóa và truyền bá ngôn ngữ của dân tộc trên xứ người. Chứ sách in trong thời điểm mà công nghệ thông tin đã đi vào từng ngõ ngách của cuộc sống, thì đây là một chuyến đi buôn cầm chắc phần lỗ lã. Thơ phú như án mây bay, 10 lần ra mắt, trắng tay 9 lần. Văn chương trong cuộc phong trần, 10 lần ra mắt, 9 lần trắng tay.
Chương trình sáng tác mới xin giới thiệu cùng quý thính giả một phần bài nhận định của nhà văn Nguyễn Mạnh An Dân về tác phẩm này.
Mưa nắng bên đời, đề tựa của tác phẩm tự nó đã hé lộ, nhưng không thể nói hết những gì tác giả muốn gửi gắm. Đời lắm sắc màu, đời trăm hướng rẽ, có đầy rẫy khổ đau và hạnh phúc.
Cũng có thể có những lúc tràn ngập tiếng cười, phủ phê hạnh phúc. Cũng có thể có những lúc u ám màu đen, nhầy nhụa nước mắt. Biết bao dòng đời riêng lẻ, đa dạng, đã tuôn trào trong các tác phẩm tình cảm xã hội của nhiều tác giả, đã làm mê mẩn, đã lấy không ít nước mắt của biết bao độc giả.
Tuy nhiên, mưa nắng trong tác phẩm của Yên Sơn, dòng đời của một thanh niên Việt Nam, thế hệ trên dưới thập niên 1940, không chỉ là những buồn vui, những hạnh phúc, những khổ đau mang tính cá nhân, mà dòng đời đó đã gắn liền với những bi kịch của một đất nước, những thảm họa của cả một dân tộc, có kiên cường chiến đấu, có anh dũng hy sinh, có tự hào hãnh diện, có chua cay bi uất, có u uẩn lưu lạc.
Yên Sơn đã chọn con đường ngắn nhất, đã theo hướng đi nhiều thuyết phục nhất, để đưa tác phẩm của mình đến thật gần và ở thật sâu trong lòng độc giả. Dường như Yên Sơn không chủ tâm sáng tác, anh không dàn dựng cốt truyện, không hư cấu nhân vật, anh chỉ mộc mạc và chân tình kể chuyện, chuyện về chính mình, chuyện về mẹ tôi, anh ba tôi, chú bảy, cô mười của tôi.
Tuy nhiên, người có trái tim lụa Yên Sơn chắc chắn không vô tâm đến mức biến mình thành kẻ đáng trách. Khi chỉ nói về mình, về người thân của mình, anh chỉ mượn những tình huống gần gũi thân quen của những con người thật, những câu chuyện thật để gửi gắm những ẩn ý trùm tỏa hơn, sâu xa hơn.
Khi đưa ra hình ảnh người mẹ, đêm nghe tiếng đại bác, âm thầm quỳ bên tượng Phật, nghĩ đến những người con đang lao mình trong lửa đạn. Hình ảnh những người mẹ chân yếu tay mềm, băng rừng lội suối, đi thăm viếng người thân ở các trại giam giữa rừng thiêng nước độc. hình ảnh những người mẹ vì vận nước phải từ bỏ quê cũ, dầm sương dại nắng ở vùng kinh tế mới, heo hút khô cằn, hay hình ảnh người mẹ gần 70 tuổi đêm ngày ôn bài chờ thi quốc tịch.
Mẹ không còn là mẹ của riêng ai, mà là mẹ Việt Nam, đang chia với Tổ quốc những tai ương, chịu với dân tộc những thảm họa. Khi kể về người sĩ quan, đơn vị trưởng một căn cứ bị địch quân tràn ngập, gọi phi cơ oanh kích lên đầu mình để cùng chết với giặc thù, ông không còn chỉ là anh ba của riêng ai, mà là biểu tượng đáng tự hào của cả một tập thể quân dân miền Nam, hào hùng nhưng bất hạnh, anh dũng mà oan khiên. Hay khi kể về cậu bé lưu lạc xứ người, ăn gì cũng nhớ mắm kho của mẹ, nhìn gì cũng thấy bờ tre quê hương.
Em không còn là chú Bảy, chú Tám của riêng ai, mà là một biểu tượng chung của thế hệ tị nạn 1.5-2. Những vốn quý, những hạt ngọc của đất nước, mong một ngày nào đó sẽ nở hoa trên quê hương xứ sở của mình.
Mưa nắng bên đời của nhân vật chính nổi trôi qua hai giai đoạn, chinh chiến và tha hương. Tập truyện mở ra với giấc mơ phi công, chuyện về một sinh viên năm thứ hai đại học, mê đời phi công của Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh. Lén gia đình tình nguyện nạp đơn gia nhập vào binh chủng không quân.
Mưa nắng quê mình của người lính Yên Sơn bỗng bất chợt bước qua mưa nắng quê người, chỉ một sớm một chiều, với những khởi đầu của một gã tha hương. Gã tha hương xé lòng rời đất mẹ lúc Sài Gòn đang cận kề phút tử sinh, khi Tân Sơn Nhất đang ngập trong biển lửa, trên chuyến phi cơ cuối cùng có thể cất cánh được để bắt đầu bước đời nổi trôi vô định, không biết ngày mai.
Rồi tình người, rồi lòng nhân ái của một đất nước xa lạ đã giang tay đón nhận, đã cưu mang và vực dậy một kiếp lưu vong, sống mà như đã chết một nửa khi gia đình tan nát, khi đất nước điêu linh, khi thân lưu lạc không biết bao giờ có thể quay về cố quốc.
Mưa nắng chợt đến, chợt đi trong thăng trầm, gian khổ cùng với niềm đau mất nước, vẫn luôn canh cánh trong lòng, xác thân phải lăn lộn với đời lưu lạc, nhưng hồn phách vẫn lơ lửng đâu đó, hướng về quê xưa chốn cũ.
Yên Sơn không viết truyện để giải trí hay để giải trí cho người đọc. Yên Sơn cũng không viết truyện cho mình, mà anh muốn nói thay cho nhiều người về một giai đoạn lắm đau thương, nhưng cũng nhiều tự hào nhất của dân tộc mình. Hãy đọc Mưa Nắng Bên Đời của Yên Sơn để ít nhiều gặp lại hình ảnh của mỗi chúng ta trong đó.
Yeah.
ngày nối tiếp ngày, bốn mùa mưa nắng. Chia sẻ của Nhật Nguyễn.
Tôi không biết phải bắt đầu như thế nào, bởi tình bạn của chúng tôi, dù chỉ gần một phần tư thế kỷ, nhưng với tôi, thời gian ấy hình như dài hơn cả đời người. Và bởi khi đọc Mưa Nắng Bên Đời, ngay tựa đề đó cũng đã có thể hình dung những nhọc nhằn nổi trôi với biết bao thăng trầm trong đời người mà đôi khi số phận không cho chúng ta sự lựa chọn. Đôi khi đó là ngã rẽ của định mệnh, mà nếu được làm lại lần nữa, đã chắc gì chúng ta có thể phân biệt đúng, sai để vượt qua số phận. Ở phần đầu truyện, trong Mưa Nắng Bên Đời, ta có thể hình dung chân dung của một người lính trẻ nặng tình với nước non. Chữ tình đó được trang trọng đặt trong trái tim với bầu nhiệt huyết, với khát vọng hăm hở của tuổi trẻ. Tôi chỉ biết ngày nào còn sống thì ngày đó tôi còn đem máu xương này, hình hài này bảo vệ từng tấc đất cho tự do, cho công bằng vì tổ quốc tôi. Chúng ta đã có những người lính như thế trên khắp các mặt trận. Họ bất khuất, can đảm, coi cái chết như một trò chơi của chiến tranh. Họ chỉ mang trong lòng một niềm tin mãnh liệt, sống và chết cùng quê hương. Vì vậy, khi phải bỏ nước ra đi, khi đã bó tay không còn được chiến đấu, anh cũng như những người lính trẻ khác, tất cả đều rơi vào trong hố sâu của hụt hẫn và tuyệt vọng. Tuyệt vọng vì không còn gì để bám víu. Không nỗi đau nào kinh hoàng hơn nỗi đau mất nước. Ra đi, anh mang theo mình một trái tim tật nguyền, không bao giờ lành lặn, và những dòng lệ lưu vong. Chiến tranh, sự hy sinh nào cũng đau thương, sự lựa chọn nào cũng đầy khắc nghiệt, bi thảm. Những mẫu truyện ngắn của anh, qua lời văn không cầu kỳ, giản dị, là cả một tấm lòng chân thật thủy chung. Anh đi qua đời sống bằng những nhọc nhằn, những giằng xé trong tâm hồn, khi phải rời bỏ quê hương, không thể cùng chia sẻ với cha mẹ, gia đình những ngày khổ tận, và tất cả phải làm lại từ đầu bằng nỗi lòng của kẻ tha hương. Ở mỗi trang sách khi chúng ta lật qua, ở mỗi truyện ngắn khi ta dừng lại, ta vẫn thấy đâu đó những cảm xúc rất chân thực, đầy nhân bản, rất gần gũi với đời thường. Nó như lời thầm thì đâu đó trong không gian ta đang sống, mà mỗi góc phố, mỗi con đường từng phố, ở mỗi trang sách khi chúng ta lật qua, ở mỗi truyện ngắn khi ta dừng lại, ta vẫn thấy đâu đó những cảm xúc rất chân thực, đầy nhân bản, rất gần gũi với đời thường. Nó như lời thầm thì đâu đó trong không gian ta đang sống, mà mỗi góc phố, mỗi con đường từng sớm chiều, với mọi tiếng động khua mang mát mùi hương cũ. Những ký ức dù nhạt nhòa theo thời gian, nhưng nó lại là nguồn sức mạnh tinh thần giúp anh đứng lên đi tới. Tình yêu trong Mưa Nắng Bên Đời bàn bạc như nốt trầm nhẹ, rất nhẹ rớt trong một bản hòa tấu đủ những âm thanh trầm bổng, quyện trong tiếng vi vu của gió, là những tiếng rào rực của mưa, giọt mồ hôi ngày nắng cháy, hay như một thoáng mưa bay giữa trưa, nắng hè oi ả. Ở mốc hoàng hôn của cuộc đời, người lính già, khi nhìn lại những đoạn đường mình đã đi qua, những nắng mưa nhọc nhằn trong suốt một đời người. Tình yêu cho quê hương, cho bạn bè, cho gia đình. Chắc hẳn khi nhìn lại, anh sẽ tiếc nuối về một thời dọc ngang chinh chiến, nhưng anh vẫn sẽ đi tiếp để thực hiện những giấc mơ gian dở, vẫn đi tiếp dù bên kia phía mặt trời đang lặn dần vào bóng tối đời người.
Lạc loài ngày tháng phù vân, hết cơn mộng mị thấy gần xuôi tay. Bao nhiêu khát vọng với đây trôi theo mây bay cuối trời, còn đây tao loạn cõi người trầm kha giữa những khóc cười bọn chen.
Chương trình sáng tác mới hân hạnh giới thiệu tập truyện Mưa Nắng Bên Đời của nhà văn Yên Sơn đến cùng quý vị thính giả. Để nhận sách, xin liên lạc về Yên Sơn số điện thoại 713-240-6088. Xin lặp lại, Yên Sơn 713-240-6088.
Thưa quý vị, chương trình của chúng ta hôm nay đến đây xin tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin kính gửi đến toàn thể quý thính giả lời cầu chúc an bình, một ngày thật nhiều niềm vui và hẹn gặp lại trong kỳ phát thanh sau. Trân trọng, kính chào.
Dù đêm đây lối cỏ đường hoa nâng chén rượu quan hà, trần gian chim dưới trăng tà ngồi bên suối vắng sương pha mấy tầng, nước cuốn mây trôi à ơi, trôi lẻ loi chim nhạn cuối trời, nửa vầng trăng huyết chơi vơi, một bờ liễu rú trăng soi mộng mơ, nước cuốn mây trôi à ơi, nước cuốn mây trôi đường trăng sương bạc tiếng đời tịch liêu.